Đừng lãng phí những ngày đẹp trời, tác giả Ginny Klim. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Đừng lãng phí những ngày đẹp trời. Có những ngày đẹp trời như thế, những ngày cõi lòng an yên đến lạ, những ngày mà đến cả nỗi buồn, sự cô đơn cũng trở nên thật đẹp. Luôn có những ngày đẹp trời đi ngang qua cuộc đời chúng ta. Đó là ngày ta thấy lòng mình an yên đến lạ, không còn suy nghĩ miệt mài về những người đã làm ta tổn thương, không còn vấn vương những nỗi buồn làm ta mệt mỏi, còn tim thôi nhói lên những hồi làm ta đau. Là ngày ta đi đây đi đó, cảm nhận từng nhịp chảy trôi của cuộc sống, nhìn nụ cười của những người xung quanh, ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi ta đến, rồi thấy cuộc đời biết bao ý nghĩa. Là ngày ngắm cơn mưa ngang phố cũng thấy nó nên thơ lạ, không còn sự bực bội vì nó làm ta ướt, không còn sự khó chịu khi giao thông khó khăn hơn, dù cho mắc mưa cũng cười vui đùa như một đứa trẻ thích tắm mưa. Là ngày sau một ngày dài mệt nhoài ở chỗ làm, chỗ học, về đến nhà, thấy một bữa cơm dọn sẵn, có người đợi ta về, cùng ăn bữa cơm, cùng nói những câu chuyện. Là ngày ta thấy nỗi cô đơn cũng thật đẹp, có thể làm những việc mình thích mà không bận tâm đến suy nghĩ của người đi cùng. Cũng không ai có thể làm tim mình đau, cô đơn nhưng vẫn kiêu hãnh. Là ngày dù ta rất buồn nhưng lại có thể dễ dàng cười thật tươi vì câu chuyện của ai đó, hay đơn giản chỉ là đôi môi bất giác mỉm cười vì chứng kiến niềm vui của ai đó xung quanh. Và là khi nỗi buồn ấy, nó có thể khiến ta buồn nhưng không thể làm ta đau được nữa. Là ngày ta trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Là ngày ta thấy mỗi ngày mình sống đều mang ý nghĩa của riêng nó, và ta luôn trân trọng mỗi ngày mình được sống. Và cuộc đời luôn có những ngày đẹp trời để yêu thương, để vui cười, để cho đi và nhận lại. Đôi khi là để cô đơn, để buồn vu vơ, để suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Lắm lúc chỉ để ngồi ở một quán hàng nào đó, nhâm nhi ly nước mình khoái khẩu, trò chuyện đôi ba câu với người bạn đi cùng, hay chỉ yên lặng ngồi nhìn dòng người tấp nập xô bồ ngoài kia. Thật ra cuộc đời này luôn rất đẹp, và chẳng có ngày nào thật sự u ám đen tối đâu. Mỗi ngày ta được sống, mỗi ngày ta còn tồn tại với đời, đó là những điều ta cần phải trân trọng và nắm bắt từng phút từng giây. Đừng bó gối trong căn phòng nhỏ, hay nhìn cuộc đời bằng đôi mắt nhuốm màu u buồn bế tắc. Dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu, chỉ cần ta suy nghĩ khác đi thì chuyện gì cũng có thể thay đổi được. Mỗi ngày đều là một ngày đẹp trời, mỗi ngày đều là một ngày đáng để sống, để yêu thương, để chiến đấu và tồn tại. Cuộc đời con người chẳng biết đến khi nào sẽ phải rời xa nhân thế này, vậy nên đừng lãng phí những ngày đẹp trời của mình bạn nhé. Hãy trân trọng từng ngày mình được sống và nhìn nó bằng đôi mắt rộng mở, bao dung hơn. Hãy luôn trân trọng những ngày đẹp trời đi qua đời mình. Thanh xuân. Thanh xuân là một lần đi xa mãi không về. Thanh xuân là một lần gặp gỡ mãi chẳng quên. Thanh xuân được giấu trong một góc ký ức, có thể làm ta cười ngây ngô, đôi khi là hối tiếc, và lắm lúc là những tiếng thở dài mỗi khi chạm vào. Ngày còn thanh xuân, có thể tự do vui cười, tự do sống theo cách mình muốn, tự do bay trên bầu trời của riêng mình, thỏa thích với những điều tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại rất đổi to lớn. Ở thanh xuân ấy, chúng ta gặp đủ mọi hỉ nộ ái ố trong cuộc đời, có vui vẻ hạnh phúc, cũng có đau khổ buồn thương, có yêu thương cũng có oán hận, có thất bại cũng có thành công, vấp ngã rồi đứng dậy, khóc rồi lại cười. Thanh xuân đôi lần làm chúng ta giận, làm chúng ta khóc, và có lúc làm chúng ta thở dài ở thực tại khi nhớ về. Thanh xuân là giai đoạn chúng ta lớn lên cùng thời gian, nương tựa vào nó mà trưởng thành sau bao vấp ngã đầu đời. Đi qua gần hết cái gọi là thanh xuân ấy rồi, nhìn lại mới biết bản thân có bao nhiêu hối tiếc. Những mối quan hệ đã mất đi, những người đã bước đến rồi ra đi, những người lạ thành quen, rồi lại thân thành lạ. Những chuyện đã qua không thể nào trở lại, Tất cả những gì của thanh xuân dường như đều mang trong mình một chút tiếc nuối khi nhớ về. Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, càng đi xa càng không thể quay trở lại điểm xuất phát. Thế nhưng thanh xuân lại lưu giữ cho chúng ta những tình cảm trân quý nhất, những bài học đắt giá và những hồi ức theo ta mãi về sau. Xin lỗi nhé, tôi ơi. Đời người, ai rồi cũng sẽ nói lên những lời xin lỗi. Xin lỗi bạn bè, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi người yêu. Nhưng có ai đã từng xin lỗi chính mình hay chưa? Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy mình có lỗi với một ai đó. Có lúc là với ba mẹ vì cứ mãi làm họ lo lắng. Có lúc lại là cậu em trai vì vẫn chưa lo cho nó được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lúc lại là một, hai đứa bạn vì không có thời gian nhiều dành cho chúng nó. Tôi cứ mãi sống cùng cảm giác có lỗi với những người khác quanh mình. Ấy rồi một sáng tỉnh giấc, nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng chẳng mấy rộng, nhìn ra bầu trời mênh mông ngoài khung cửa sổ, tôi lại tự hỏi mình: mày có bao giờ tự thấy có lỗi với bản thân chưa? Ừ, có bao giờ bạn thấy có lỗi với bản thân không? Dù chỉ trong một giây phút nào đó. Tôi phải thành thật trả lời chính mình rằng có, nhiều là đằng khác. Tôi có lỗi với chính tôi, nhiều lắm. Tôi đã bắt ép mình phải sống theo cách mà tôi không mong muốn. Tôi ép chính mình phải mạnh mẽ đến mức bây giờ thật khó để rơi nước mắt. Tôi luôn ép mình phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, mặc dù tôi biết thế gian này mấy ai hoàn hảo đâu cơ chứ. Tôi luôn mặc định trên gương mặt một nụ cười, và dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn phải cười như vậy. Tôi luôn tạo cho mình những áp lực mà có lẽ chẳng ai dạy gì ôm lấy. Có những đêm chập chờn 3-4 tiếng gì đấy, rồi lại đi học, đi làm trong cơn ngái ngủ. Tôi cứ bỏ mặc những nỗi đau, những vết thương hay sự mệt mỏi của chính mình, nhưng lại để tâm đến niềm đau của người khác. Tôi luôn vì người khác mà đôi lúc bỏ qua luôn cả thời gian hiếm hoi dành cho việc ngủ của mình, chỉ để ngồi một chỗ, nhìn vào màn hình máy tính sáng hắt trong đêm tối, đọc những dòng tâm sự của người ta. Tôi thậm chí còn chẳng như những đứa con gái khác, không thích shopping, chẳng may sắm sửa quần áo. Thậm chí tôi còn không thiết nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó. Tôi bỏ bê chính mình, rồi lao vào dòng đời hối hả ngoài kia. Vậy đấy, nên đôi lúc tôi chỉ muốn xin lỗi chính mình. Xin lỗi vì cứ bắt bản thân phải mạnh mẽ, phải gồng mình, chống chọi với những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Xin lỗi vì bắt bản thân phải cố gắng đủ điều trong khi giới hạn của mỗi người luôn sẵn có. Xin lỗi vì chẳng có được một sự nghỉ ngơi tử tế hay một giấc ngủ đủ sâu. Xin lỗi vì đã luôn quên đi bản thân. Xin lỗi vì chưa bao giờ yêu thương chính mình tử tế. Xin lỗi vì tất cả những gì đã qua. Và xin lỗi vì có lẽ trong tương lai những điều lỗi lầm này vẫn sẽ còn tiếp diễn. Xin lỗi nhé, tôi ơi. Ngày này năm xưa. Facebook hiện tại có một ứng dụng mà tôi nghĩ ai cũng nên dùng. Hãy bóp những gì bạn cho là quan trọng, để rồi những năm về sau, nếu bạn quên nó, sẽ nhắc lại cho bạn nhớ. Nếu bạn vẫn nhớ, nó sẽ giúp bạn ôn lại kỷ niệm. Đó chính là ngày này năm xưa. Bạn có hay xem ngày này năm xưa? Thỉnh thoảng lúc online không biết làm gì, tôi lại vào xem ngày này năm xưa, đọc lại những dòng chữ cũ, xem lại những bài post ngày xưa, nhớ lại những mối quan hệ dù đã kết thúc hay vẫn còn tồn tại. Đọc lại, xem lại, nhìn lại và rồi nhận thấy ngày xưa ấy cứ tưởng mình lớn lắm, nhưng hóa ra lại rất trẻ con. Và rồi những gì đã vô tình quên, nhắc lại những gì vẫn còn nhớ. Hồi ức đã qua lại trở về, hoài niệm một chút chắc chẳng sao đâu nhỉ. Ngày xưa ấy, có một cậu bạn ở rất xa, vô tình quen, đã từng thân và giờ thành xa lạ. Ngày đó, tôi tin tưởng cậu ấy vô điều kiện, cũng vô thức vì sự chân thành của cậu ấy mà mở lòng mình ra nhiều hơn. Nhưng sau tất cả, vẫn là cậu ấy bỏ tôi lại mà rời đi. Nếu hỏi tôi có tiếc nuối tình bạn ấy không, thì tất nhiên là có, rất nhiều là khác. Nếu hỏi tôi có muốn bắt đầu lại tình bạn hay không, thì câu trả lời vẫn là có. Thế nhưng hiện tại tôi cũng chỉ có thể tìm lại hồi ức tình bạn ấy qua ngày này năm xưa mà thôi. Ngày xưa ấy, có một cô gái rất hay bình luận bên dưới những trạng thái của tôi, nhưng tôi rất ít khi trả lời. Và cô gái ấy bây giờ là người tôi yêu thương nhiều nhất, là người đặc biệt nhất. Xem lại mới biết rằng ngày xưa cô ấy lo cho tôi thế nào, còn tôi dửng dưng vô tâm ra sao, để rồi trân trọng cô ấy hơn, trân trọng tình bạn đang có hơn. Và cũng có một tình bạn, ngày xưa ấy đẹp biết bao, thân thiết biết bao, ấy thế mà giờ nhìn lại chỉ còn là sự oán hận và những mảnh vỡ không thể nào hàn gắn. Ngày xưa ấy và bây giờ thật khác. Cô gái trẻ người non dạ ngày ấy giờ cũng trưởng thành rồi. Nhưng có một điều rằng, có những người, những chuyện phải cần đến ngày này năm xưa nhắc lại thì mới nhớ được. Nhưng cũng có một số người, một số chuyện chẳng cần ai nhắc mà vẫn nhớ như in. Chắc có lẽ vì họ quá đặc biệt, dù còn ở lại bên cạnh hay đã cất bước đi từ lâu. Nhìn lại quá khứ đôi lúc thấy vui, nhưng lắm khi lại thấy buồn, thấy nhớ. Những con người năm xưa ấy, những câu chuyện xưa cũ ấy, để rồi bỗng thốt lên. Giá như có thể quay trở lại, nhưng đáng tiếc rằng trên đời này vốn không tồn tại giá như. Chia tay một người ở xa. Ở xa nhau hai phương trời, cái gì cũng khác, cũng khó. Kể cả niềm vui, niềm đau, nỗi buồn hay thậm chí lời chia tay cũng mang một dư vị rất khác. Ai cũng bảo yêu xa khó lắm. Thật ra yêu xa không khó, nhưng chia tay một người ở xa lại rất khó. Thay đổi, nhạt nhòa, tình cảm hết. Là vì khoảng cách xa nên tình cảm cũng tỷ lệ thuận với số km, hay vì gần cạnh có người khác nên mọi thứ bắt đầu nhạt dần rồi lại xa vô tận. Trong một mối quan hệ, khi một bên cảm thấy giữa hai người có khoảng cách thì hãy tin rằng đã đến lúc hoặc là phải tìm cách để người ta gần mình hơn, hoặc là đã đến lúc đường ai nấy đi. Và cái ngày mà tớ cảm thấy cậu dường như đã dần xa tớ cũng là ngày mà tớ biết rằng cậu hoặc tớ phải nói lời kết thúc cho mối quan hệ của chúng ta. Và cậu hiểu không, nói chia tay với một người ở xa, cảm giác tất cả những gì thuộc về mối quan hệ ấy được kết thúc vỏn vẹn bằng vài con chữ. Một cuộc gọi ngắn ngủi vài phút, hay thậm chí cứ im lặng mà chấm hết, mà xa nhau. Cảm giác ấy ngoài đau thương trong tâm khảm, cay cay nơi khóe mắt, mặn đắng ở đầu môi ra, thì có lẽ còn có sự không cam tâm, nhưng vẫn phải chấp nhận nữa. Kết thúc chẳng thể trách ai, thôi đành nương nhờ cái lý do vì khoảng cách địa lý như xưa giờ vẫn thế, để bản thân dễ dàng an yên với chính mình, cũng là để không bất chợt hận người ở bên kia đại dương mình từng yêu thương chân thành. Kết thúc một mối quan hệ ở xa, thôi thì mặc kệ người ta phương trời bay nhảy, mình cũng phải tiếp tục sống như xưa giờ vẫn thế, vẫn phải vui cho cuộc đời ngắn ngủi, vẫn phải chiến đấu cho cuộc sống bộn bề. Không mạnh mẽ lên thì yếu đuối để ai lo. Bao nhiêu năm trời, người ta chẳng ở bên rồi cũng tự thân mà sống đi thôi. Giờ chẳng qua cũng chỉ là một câu kết thúc để đặt dấu chấm cho một người đã vội vã đi khỏi đời ta từ lúc nào chẳng hay ấy. Nghĩ làm gì, vẫn vương làm gì. Vết thương đừng chạm vào sẽ không sưng tấy, sẽ không đau. Cứ mặc kệ, rồi nó sẽ tự lành. Bạn lớn lên, bạn bè cũng chẳng còn bao nhiêu, mà bạn thân lại càng khó có được. Tớ chỉ đơn giản gọi cậu là bạn, không gán cho nhau chữ thân, vì tớ sợ thân rồi sẽ mất. Trong tình bạn, nếu tớ và cậu giống như hai chiếc cốc thủy tinh, cậu cứng cỏi, tớ cứng cỏi, va vào nhau chắc chắn sẽ đứa này nứt, đứa kia mẻ, ai cũng thương tích đầy mình, ai cũng sẽ chịu tổn thương. Nhưng nếu cậu là cốc thủy tinh, còn tớ là nước, và ngược lại, thì khi va chạm vào nhau, nước sẽ tự điều chỉnh mình theo hình dạng chiếc cốc. Tình bạn cũng vậy, khi có chuyện, nếu cậu hoặc tớ là nước, thì sẽ chẳng có ai phải tổn thương cả. Thật ra tình bạn nào chẳng có lúc chông chênh, đứa này có bạn mới, đứa kia lại sợ nó quên mình. Đứa này có người yêu, đứa kia lại tủi thân cũng vì sợ nó có người yêu rồi không cần mình nữa. Đứa này không hiểu đứa kia, thế là cãi nhau. Hai đứa bất đồng quan điểm, lớn tiếng, thế là không nhìn mặt nhau một thời gian. Chúng ta đã từng có những lần cãi nhau lớn, lờ nhau, đôi khi là khó chịu về cách sống của nhau. Nhưng đó là khi chưa hiểu nhau, chưa trưởng thành đủ để chấp nhận lối sống, suy nghĩ của nhau. Cậu mệt mỏi, tớ mệt mỏi, chúng ta cứ thế để tình bạn nhạt nhòa đi. Thế nhưng cũng là qua những thời điểm chông chênh như thế, mới biết được tình bạn có thể bền vững hay không. Cãi nhau, giận nhau mà vẫn bỏ qua cái tôi để hiểu cho nhau thì mới là bạn. Chứ cãi nhau, giận nhau rồi mà còn để cái tôi quá lớn, cứ mãi không ai chịu thua ai, không hiểu cho nhau thì phí cả một tình bạn từng đẹp. Và một khi đã hiểu nhau đủ để mở lòng, để tin, để chấp nhận con người nhau và đối xử với nhau bằng sự chân thành, thì khi ấy tình bạn sẽ bền chặt theo cách của riêng nó. Bạn không quan trọng hoàn cảnh, không quan trọng tiền bạc, nhưng quan trọng nhất là sự chân thành, thành thật trong những lời nói, những câu chuyện kể nhau nghe. Phải sống thật với nhau thì mới có thể đi cùng nhau dài lâu. Nếu bạn đáp lại người khác bằng sự giả dối thì người ta cũng sẽ trả lại cho bạn điều tương tự. Đã gọi nhau là bạn thì hãy bỏ qua cái tôi cá nhân, hãy đối xử với nhau bằng sự chân thành và bao dung cho nhau. Càng lớn bạn bè cũng chẳng còn bao nhiêu, mà bạn thân thì lại càng khó có được. Vậy nên hãy biết trân trọng nhé. Vết thương để lại. Có những vết thương chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng có những vết thương dù có trăm nghìn con mắt vẫn nhìn không thấu. Chỉ có người bị thương mới biết nó đau thế nào, sưng tấy ra sao. Cô bạn tôi là chia tay rồi, là lần thứ năm trong vòng một năm trở lại đây. Cô ấy vẫn bình thản, không xót xa, chẳng tiếc nuối, cũng nào có đau lòng. Bạn bè nói cô ấy lẳng lơ, người ngoài nói cô ấy làm gái. Còn cô ấy chẳng mảy may bận tâm, vẫn kiêu ngạo sống, vẫn cặp kè hết người này đến người khác, vẫn vui trong niềm vui cô ấy tự tạo cho mình. Có lần tôi hỏi cô ấy, tại sao cậu lại có thể quen người này vài tháng, cặp người kia vài tuần như thế? Nếu cậu không phải gái như người ta nói thì việc cậu làm cũng đâu khác gì lời người ta bảo nhau. Cậu vốn đâu có yêu họ đúng không? Sao lại tự làm khổ mình? Cô ấy cười, cô ấy thở dài. Người ngoài nghĩ gì về tớ đó là việc của họ. Tớ làm gái hay không, lẳng lơ hay không lại là việc của tớ. Hai vấn đề và những cá thể chẳng hề liên quan với nhau. Tớ không yêu họ, nhưng họ lại đến vào lúc tớ trống rỗng nhất, nên tớ chấp nhận họ. Tớ không có tình cảm với họ, nhưng họ có tình cảm với tớ. Tớ bằng lòng ở bên họ vì họ cho tớ cái tớ cần, mà không đòi hỏi tớ phải cho đi điều gì. Đến lúc họ không muốn cho nữa thì họ lại đi, còn tớ ở lại. Đợi người có thể khiến tớ toàn tâm toàn ý cho đi tất cả những gì tớ có mà không cần suy nghĩ. Hóa ra, vết thương người cũ để lại trong cô ấy vẫn còn sâu nặng lắm. Sâu đến mức cô ấy buông thả chính mình, rồi cũng xem thường tình cảm của người khác. Sâu đến mức cô ấy sợ khi phải cho đi, đắn đo khi muốn yêu ai đó khác. Cô ấy không nhớ người cũ, nhưng cô ấy vẫn còn vết thương của người cũ để lại. Tuy lành sẹo nhưng chưa từng hết đau, và nỗi đau đó chỉ cô ấy biết, chỉ cô ấy hiểu việc cô ấy đang làm có ý nghĩa gì. Thật ra con người chúng ta rất kỳ, luôn không thích người khác nhìn rồi phán xét cuộc đời mình, những việc mình làm, nhưng cũng chính chúng ta lại nhìn và phán xét cuộc đời người khác mà chẳng cần bận tâm họ làm điều đó vì lý do gì, câu chuyện nào ẩn giấu sâu bên trong hay không. Có những điều chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng có những chuyện hàng trăm, hàng nghìn con mắt nhìn mãi vẫn không nhìn ra. Đã từng. Có thể điều gì mang trên mình hai chữ đã từng đều chất chứa trong đó những nỗi đau, những hoài niệm mà không ai muốn nhớ đến, nhưng cũng đầy sự tiếc nuối mỗi khi vô tình nhắc đến. Bạn có thật sự quên những người đã từng đến rồi đi trong cuộc đời mình? Thật ra tôi nghĩ không một ai sẽ thật sự quên đi những người đi qua cuộc đời họ, dù cho ký ức những người ấy để lại là đậm sâu hay mờ nhạt, thì vẫn sẽ khiến cho người khác phải nhớ đến họ, nhớ rằng họ đã từng xuất hiện trong cuộc đời người đó. Mà có lẽ để ghi lại dấu ấn của mình trong cuộc đời ai đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Có rất nhiều người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời ai đó, làm đảo lộn cuộc sống của người ta lên, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cũng có người đến âm thầm, đi cũng lặng lẽ. Nhưng chung quy lại, dù cách họ xuất hiện, tồn tại và biến mất có như thế nào, thì điều mà họ để lại luôn giống nhau, đó là ký ức, là kỷ niệm, cũng là những bài học đắt giá. Tôi luôn nghĩ khi một ai đó xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, đó không phải sự ngẫu nhiên, mà là số phận, là duyên, cũng có thể là nợ. Cho dù đến rồi ở lại hay rời đi, thì sự xuất hiện của họ trong cuộc đời chúng ta là điều không thể chối bỏ. Giữa dòng đời xuôi ngược, cuộc sống, tiền bạc, mưu sinh, có thể chúng ta chẳng còn đủ tâm trí dành cho những người bên cạnh mình, chứ đừng nói là những người đã bỏ ta mà đi. Nhưng thật ra, không nhớ chứ chưa hẳn là đã quên, chỉ là thời điểm chúng ta nhớ về họ luôn bất chợt trong một khoảnh khắc. Tôi tin rằng ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác như vậy, bỗng dưng nhớ về một người mà bản thân tưởng chừng đã quên đi, để rồi sau đó là những cảm xúc len lỏi đâu đó trở về. Là nhớ nhung, là nuối tiếc, là oán hận, là biết ơn, cũng có thể là đau thương. Nhưng dù có là gì đi nữa thì cũng đã thành người dưng, thành đã từng trong nhau mất rồi. Có thể điều gì mang tên mình hai chữ đã từng đều chất chứa trong đó những nỗi đau, những hoài niệm mà không ai muốn nhớ đến, nhưng cũng đầy sự tiếc nuối mỗi khi vô tình nhắc đến. Đã từng yêu thương, đã từng thân thiết, đã từng là bạn, đã từng tin tưởng, đã từng là tất cả trong nhau, đã từng là một điều gì đó rất quan trọng. Dù có là gì đi nữa, một khi đã gọi nhau là đã từng thì có nghĩa mọi thứ đã hết. Chúng ta đã không còn xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa. Có nhớ lại, nhắc lại thì cũng chỉ là quá khứ đã qua đi, hiện tại vẫn tiếp diễn và chúng ta vẫn phải bước tiếp con đường mình đã chọn. Sắm tròn vai trong một bộ phim mà cuộc sống dựng lên. Nhưng có lẽ sau mỗi lần đã từng ấy, sau những người đã từng ấy là một cái tôi khác, một cái tôi trưởng thành hơn, hay chí ít cũng đã trải qua sự rèn luyện của cuộc sống, đã có cho mình những bài học riêng dành. Có phải ta nên cảm ơn những lần đã từng ấy, cảm ơn họ đã giúp chúng ta lớn lên, giúp chúng ta biết thế nào là hiện thực cuộc sống.